Thưa quý thính giả thân mến, xin hoan nghênh quý thính giả đến với chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Sống Đạo. Đây là tiết mục phát thanh đem đến cho quý thính giả những bài học thực tiễn để quý vị có thể tăng trưởng trong sự nhận biết Chúa Cứu Thế và áp dụng các nguyên tắc Kinh Thánh vào trong nếp sống mỗi ngày.
Trân trọng kính chào quý thính giả. Trong bài học Sống Đạo hôm nay, kính mời quý vị cùng nghe bài Ai Ghét Ai. Đầu năm 2016, tại huyện Hóc Môn, Sài Gòn, có một người cha vì lo lắng cho con gái nên đánh bạn trai của con dẫn đến tử vong. Cô gái nghe tin bạn trai qua đời thì tìm cách tự tử, gây nên bi kịch cho bao người thân yêu. Người cha thương con, nhưng cách thương con của ông khiến con gái ông không cảm nhận được tình thương mà còn dẫn đến oán hận. Tấm lòng của người cha đối cùng con cái luôn muốn điều tốt cho con, nhưng không chắc cách làm của người cha sẽ đưa đến kết quả tốt đẹp. Xin đọc Sáng Thế Ký chương 29 câu 31 đến 35. Đức Giê-hô-va thấy Lê-a bị ghét, bèn cho nàng sanh sản, còn Ra-chên lại son sẻ. Lê-a thọ thai, sanh một con trai, đặt tên Ru-bên, vì nói rằng, Đức Giê-hô-va đã thấy sự cực khổ tôi, bây giờ chồng sẽ yêu mến tôi. Nàng thọ thai nữa và sanh một con trai, đặt tên Simeon, vì nói rằng Đức Giê-hô-va có nghe biết tôi bị ghét, nên cho thêm đứa này. Nàng thọ thai nữa và sanh một con trai, nàng rằng lần này chồng sẽ dính díu cùng tôi, vì tôi đã sanh cho người ba con trai, bởi cớ đó đặt tên là Lê-vi. Nàng thọ thai nữa, sanh một con trai và nói rằng lần này tôi ngợi khen Đức Giê-hô-va, vì cớ ấy đặt tên là Giu-đa. Đoạn nàng thôi thai nghén. Phần Kinh Thánh vừa đọc cho biết cô Lê-a không có được tình yêu từ chồng. Chúa biết tình cảnh của cô, đã ban ơn cho cô. Cô biết ơn Chúa đã quan tâm yêu thương chăm sóc cô trong hoàn cảnh đó. Thứ nhất, hôn nhân không tình yêu. Cụm từ Lê-a bị ghét còn được dịch là không được thương yêu. Đó là một người thực hành nghĩa vụ làm vợ nhưng không nhận được chút yêu thương nào từ người chồng của mình. Đọc thêm câu 30 trong bản hiện đại. Jacob làm lễ hợp cẩn với Ra-chên và yêu Ra-chên hơn Lê-a. Như vậy, tình cảnh của cô Lê-a rất đáng ngậm ngùi. Sau một tuần là chịu cảnh chồng chung suốt một đời. Chúng ta không rõ cô đã tham dự vào mưu kế của ông La-ban như thế nào. Nhưng điều chắc chắn là cô đang sống trong một hôn nhân chẳng có tình yêu. Huống chi mỗi lần nhìn cô là anh Jacob nhớ tới việc mình bị lừa gạt. Thật là bi kịch. Tình yêu là nền tảng để tiến tới hôn nhân. Tình yêu của người Cơ Đốc đặt nền tảng trên lời Chúa. Chúa yêu chúng ta thể nào thì chúng ta cũng phải yêu nhau thể ấy. Theo Phúc Âm Giăng chương 13 câu 34. Thế nên trước khi quyết định nói lời yêu với một người, cần có thì giờ tìm hiểu xem bản thân cũng như đối tượng đã kinh nghiệm tình yêu Chúa chưa. Nếu chưa sống trong tình yêu Chúa, nếu chưa nhận biết tình yêu Chúa đang làm phong phú cuộc đời mình, thì rất khó để có khả năng yêu người khác theo lời Chúa dạy. Có người nghĩ rằng câu Kinh Thánh Giăng chương 13 câu 34 chỉ áp dụng để yêu người khác, chứ không áp dụng trong tình yêu đôi lứa. Đừng quên, ngoài bản thân mình thì đó là người khác. Thế nên trong các mối liên hệ, đều cần có tình yêu Chúa tuôn đổ trong bản thân trước, để khi hai người yêu nhau, bước vào hôn nhân, sống bên nhau suốt đời, đều được tình yêu Chúa làm nền tảng, thì mới bền vững, có sức để vượt khó vượt khổ, để chung tay xây dựng gia đình tiên kính hạnh phúc thỏa lòng. Nếu không có tình yêu Chúa, con người sẽ hành động do lòng ích kỷ mà thôi. Lúc đó, người ta chỉ yêu những gì đem lại ích lợi cho mình, khó quan tâm đến lợi ích và nhu cầu của người khác. Ý nghĩa của tình yêu là đem ích lợi cho người mình yêu theo lời Chúa dạy. Không phải hai người tin lành là biết yêu nhau đúng, nhưng phải là hai người cùng kinh nghiệm tình yêu Chúa trong đời sống cá nhân thì mới dẫn đến sự hiệp nhất tâm linh. Đó chính là nền tảng xây nên một gia đình cơ đốc phước hạnh. Một cô dâu sau đám cưới 6 tháng đã khóc sướt mướt kể lể: "Vì sao việc gì anh ấy cũng để em làm, chẳng phụ em việc nào cả. Em đi làm về mệt còn phải làm việc nhà. Em nhờ anh giúp em vài việc là anh ấy bảo anh mệt rồi. Phụ nữ có chút việc nhà cũng ta tháng kể lể, chán quá." Rồi anh ấy xách xe chạy đi về nhà ba mẹ anh ấy. "Em chán quá, cũng chẳng thèm lau nhà nấu ăn gì cả, ở giờ luôn cho biết thân." Cả hai người này chưa ai trải nghiệm tình yêu của Chúa cả. Mỗi người đều lấy bản thân làm chuẩn để cư xử với nhau, thử hỏi làm sao hạnh phúc được. Trong câu chuyện hôn nhân không tình yêu của cô Lea, ông Laban vì thương con đã dàn dựng mọi sự. Hẳn ông cũng hy vọng theo cách này con ông sẽ hạnh phúc, còn ông thì được lợi phần công giá của con rể. Sự tính toán của ông dẫn đến thành công là lừa được anh Jacob, nhưng ông không thể chịu thay những cảm xúc khốn khổ của cô Lea khi bị từ chối, bị ghét bỏ, phải đứng bên lề nhìn hạnh phúc của anh Jacob với cô Rachel ngày ngày diễn ra trước mắt. Là người làm cha mẹ, khi suy nghĩ cho con cái, cần quan tâm đến cảm xúc, nỗi niềm của đứa con đó. Đừng lấy quyền làm cha mẹ ra áp đặt điều này, điều nọ. Đến khi con cái khổ sở, thì cha mẹ chẳng thể gánh giùm chút nào đâu. Một bà mẹ đến gặp mục sư, khóc thảm thiết: "Tại tôi hết nên con tôi bây giờ khổ quá mà chẳng biết phải làm gì giúp nó. Tôi cứ một mực cho rằng lấy người này sẽ sung sướng, ngăn cấm nó lấy người nó yêu, vì cậu kia lúc ấy chẳng thấy có tương lai gì cả. Nói mãi không được, tôi dọa chết cho nó hài lòng. Kết cục nó phải nghe lời tôi, lấy người chồng bây giờ đây." Một năm sau ngày cưới là tôi đã phải khóc cho cuộc đời nó rồi. Tôi hại con tôi, chứ chẳng phải ai khác. Nhìn nó mỗi ngày héo hon, tôi khổ quá. Xin Chúa tha tội tôi, cứu con tôi, chứ tôi chẳng thể gánh vác nỗi khổ của nó được. Tội nghiệp con tôi quá đi thôi. Có thay đổi được gì đâu nào, phải vậy không? Thứ hai, hạnh phúc đến từ Chúa. Bất chấp mưu toan của con người, Đức Chúa Trời nhìn thấy mọi thân phận, mọi nỗi niềm. Ngài là đấng hay làm ơn, Ngài thương xót kẻ khốn cùng. Đức Giê-hô-va thấy Lê-a bị ghét, bèn cho nàng sanh sản. Câu 31. Cô Lê-a bị chồng ghét, nhưng được Chúa thương. Thật tuyệt vời khi con người bỏ qua nhưng Chúa nhớ đến, khi con người chê bỏ nhưng Đức Chúa Trời đón nhận, khi chịu thiệt thòi thì Đức Chúa Trời bù đắp cho bội phần. Trong phần Kinh Thánh hôm nay, chúng ta đọc thấy cô Lê-a liên tục ca ngợi cảm tạ Chúa về những việc Chúa làm cho cuộc đời nhiều tuổi buồn của cô. Cô nói: "Đức Chúa Trời thấy sự cực khổ tôi." Câu 32. "Nghe biết tôi bị ghét." Câu 33. "Ngợi khen Chúa." Câu 35. Thái độ của cô cho thấy khi thất vọng về tình yêu hôn nhân không có nghĩa là cuộc đời không còn ý nghĩa, không còn đáng sống. Nhưng trong hoàn cảnh như thế, con người vẫn có thể tìm thấy hạnh phúc viên mãn trong mối liên hệ phước hạnh với Chúa khi nhận biết những việc Chúa làm cho cuộc đời mình. Với cách cô Lê-a chọn tên cho các con của mình, hẳn mỗi ngày khi nhìn thấy con cái lớn lên, lòng cô luôn biết ơn tình thương Chúa dành cho cô. Chúa chuyển cuộc đời bất hạnh thành phước hạnh. Chẳng phải ai cũng dễ dàng đón nhận những bất hạnh trong hôn nhân như cách của cô Lê-a đâu. Một cô nọ gặp ai cũng than thở, nói những điều không tốt về người chồng đã bỏ mẹ con cô đi theo người phụ nữ khác. Cô tìm đến nhà thờ, nơi cặp đôi đó đang sinh hoạt, kể lể những khổ cực của mẹ con cô và không tiếc lời chê trách người chồng bội bạc kia. Về đến nhà, cô chẳng màng lo cho con cái, ngồi than vắn thở dài. Sao số tôi khổ thế này? Sao tôi phải chịu cảnh này? Phải chi hồi đó đừng nhận lời người này? Phải chi đồng ý người kia phải tốt hơn không? Hai con của cô ngày nào cũng phải chịu trận nghe những lời cay đắng đó. Phải lo chăm sóc cô, an ủi cô. Lâu dần chúng nó chán không muốn về nhà sau giờ tan trường. Theo đám bạn đi vào quán Internet. Chẳng bao lâu sau, Lâm bệnh nghiện game, ăn cắp tiền để đi chơi. Thế là cô có thêm lý do để than trách thân phận, than trách con người. Khi đến nhà thờ, thì chờ ai hỏi thăm là cô kể khổ. Mãi rồi người ta ngại hỏi, chỉ chào qua loa chiếu lệ. Cô lại thêm lý do để tiếp tục tủi thân tủi phận, cho rằng người khác xem thường vì mình bị chồng bỏ. Khi cô cầu nguyện thì đầy nước mắt. Lời cầu xin dâng lên là những câu hỏi, tại sao Chúa để con thế này? Tại sao Chúa chưa phạt người chồng phản bội kia? Chúa đừng để con cái con mê game, ăn cắp tiền, vân vân. Nhưng không có lời nào cho cô, không có lời nhận lỗi nào từ cô cả. Lặp lại mãi như thế, hội thánh cũng ngại ngùng thay cho cô, cũng không mạnh miệng nói lời amen cùng cô. Thật là ái ngại cho cô. Nhưng tại sao cuộc đời trở nên như thế? Chính vì chưa trải nghiệm tình yêu Chúa, nên khi thất bại trong hôn nhân, cô tưởng rằng cuộc đời chấm dứt rồi, không thể sống nổi nữa rồi. Hôn nhân dài nhất cũng không tới 100 năm trên đất, nhưng tình yêu Chúa là trường tồn bất diệt. Con người thay đổi, phản bội, nhưng Chúa thì mãi thành tín. Con người quay lưng, nhưng Chúa vẫn đón xem. Câu chuyện của Lea được Chúa nhớ đến là sự khích lệ cho những cuộc đời gian dở vì bất cứ lý do nào. Lời Chúa hứa, dầu núi dời, dầu đồi chuyển, nhưng lòng nhân từ ta đối với ngươi chẳng dời khỏi ngươi. Lời giao ước bình an của ta chẳng chuyển. Đức Giê-hô-va là đấng thương xót ngươi, phán vậy, theo Ê-sai chương 54 câu 10. Xin Chúa dùng bài học này nhắc nhở những người làm cha mẹ khi sắp xếp hôn nhân cho con cái, cần tùy thuộc sự hướng dẫn của Chúa, quan tâm đến tình yêu, cảm xúc của con. Đừng lấy quyền làm cha mẹ, áp đặt, đừng tính toán mưu kế mà hại con đau khổ, rồi không giúp gì được. Cũng cần khích lệ những người gặp điều không vui trong hôn nhân. Cứ tin cậy nơi tình yêu đời đời của Chúa cho mình. Nhớ những việc lớn lao Chúa đã làm cho mình để có năng lực sống vui, vượt khổ, nuôi dạy con cái trong tình yêu Chúa ban. Trân trọng kính chào quý thính giả.
Từng ngày trong em đang đổi thay.
Lời khen câu Chúa là cha của con, vì Ngài mang đến cho con một người để yêu thương. Anh luôn cảm tạ cha yêu mỗi ngày, vì em là món quà do Chúa ban.
Đồng hành với Chúa, cùng nhau sẽ chia buồn vui giàu có trong cuộc đời mỗi chúng ta. Anh hãy nhớ rằng cha luôn ở cùng, nguyện cầu Chúa xin dẫn đưa chúng con bên nhau trọn đời.
Chúa ơi hãy dẫn dắt tình yêu chúng con trong đường lối của Ngài. Xin Chúa ban thêm đức tin để anh luôn vượt qua thử thách. Chúa ơi hãy ra ơn giúp em tin chung hầu việc cha mỗi ngày, và cho chúng con luôn luôn hiệp nhau.